Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trang 17. Đáp án C. Người chết về báo mộng cho biết mình đã vãng sanh thì được vãng sanh. Chư vị nghĩ rằng là câu này đúng hay sai? Dối vậy. Thường thường có nhiều người khi mà người thân vãng sanh cứ ngày đêm văng vái, nếu mà mẹ có vãng sanh về báo mộng thì không biết. Điều này thực ra không được an toàn lắm. Vì nếu thực sự người đó đã vãng sanh, trong cái thời gian đầu ít ra người ta cũng có cái thời gian gọi là nhập cư. Nó có thủ tục nhập cư chứ, đúng không? Lên một cánh trời mà trở về đây cũng là trong cái tam giới thôi, rất gần đấy. Nhưng mà không dễ gì mà trở về kịp lúc để báo mộng. Có nhiều người tôi biết nói báo cáo là tôi biết cái người này sinh về cánh trời. Tại sao vậy? Tại 10 ngày sau thì người đó về báo mộng cho biết là sinh về cánh trời. Chư vị nghĩ rằng là cái mộng này đúng hay sai? Làm gì một người mà về một cánh trời mà từ cánh trời đó bay xuống đây mà kịp trong vòng 10 ngày? Không có chuyện đó đâu. Chư vị nhớ là trong cái sự tích mà Ngài Sư Tứ Giác nè, Ngài Vô Trước nè, Ngài Thiên Thân là ba vị Bồ Tát. Có cái Ngài Sư Tứ Giác thì nguyện vãng sanh về cung trời Đâu Xuất. Cho nên Ngài nguyện như vậy, cho nên khi Ngài tịch, Ngài đi về cung trời Đâu Xuất mà đi lạc ra ngoài ngoại viện, cho nên bị cung nữ Vũ Kỳ mất. Ngày thứ hai là Ngài Vô Trước. Ngài chờ mãi không thấy ông anh về thì mới nói thôi để tôi đi. Tôi đi lên coi thử là ông anh này cũng ở đâu. Thì Ngài vãng sanh về cung trời Đâu Xuất luôn. Nhưng mà may mắn là nhập vào nội viện, tức là cái đạo tràng của Di Lặc Bồ Tát. Thì khi mà gặp Di Lặc Bồ Tát xong, bái chào Di Lặc Bồ Tát một cái và hỏi là ông anh của mình đâu, thì Ngài Di Lặc nói là ông ra ông ngoài rồi, giờ ông theo tiên nữ rồi. Thế thì cái Ngài Vô Trước nó mới bạch với Đức Di Lặc là con có một người anh ở dưới trần nữa, thôi con mau mau về báo cho người anh em biết, tại chúng con tới ba người. Thì Ngài liền lập tức nằm chân bể cảng chạy tuốt về mà vội vã lắm đó, 3 năm sau mới trở lại được trần gian, mới báo cho cái Ngài Thiên Tăng biết là ông anh của mình ông đi ra ngoài rồi. Rồi khi mà Thiên Thân nghĩ như vậy là đúng là lên trên cái cung trời Đâu Xuất tu hành cũng khó khăn quá, mà lên đến đó thì cũng không viên mãn, nhiều khi đi lạc ra ngoài cũng kẹt. Cho nên Ngài mới quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, đây là một sự tích mà để cho chúng ta biết được là không dễ gì mà các ngài đó đi về đó rồi cái một hai ngày sau là trở lại liền, không phải đơn giản như vậy đâu. Mà nếu chúng ta cứ có cái tâm mong cầu là sẽ mộng được, nhiều khi cái mộng đó là cái mộng giả. Thường thường mình mơ cái gì nó mộng cái đó, mộng đó là cái mộng giả, nhiều khi nó gạt mình không hay. Cho nên chư vị đừng có mong những chuyện đó. Khi một người vãng sanh về Tây Phương, người ta ổn định xong, người ta thành Bồ Tát xong, người ta có cái nhiệm vụ là đi cứu độ tới vô lượng vô biên chúng sanh, trong đó có mình nữa. Và một người vãng sanh về Tây Phương rồi, người ta biết được tới vô lượng kiếp về trước, thân bằng quyến thuộc ở đâu, người ta nhìn thấu hết. Người ta có nhiệm vụ, người ta phải cứu tới vô lượng thân bằng quyến thuộc, chứ không phải một mình. Mình cứ tưởng là người mẹ mình, chứ có một mình là con ăn gian. Mà khi các ngài về đến đó rồi, các ngài nhận thấy rằng các ngài có vô lượng thân bằng quyến thuộc, có vô lượng đứa con. Cho nên mình không có nên mà hiếu kỳ, cầu mong này cầu mong nọ, không phải như vậy đâu. Trở về cảnh giới đó, chư vị sẽ thấy Ở mình thì thấy cái gia đình nhỏ hẹp chút xíu, vợ chồng hai ba đứa con, tưởng là đầy đủ. Khi mình trở về trên đó rồi, mình thấy cái gia đình của mình, quyến thuộc của mình nó bao trùm pháp giới. Các ngài cũng có nhiệm vụ đi cứu độ vô lượng vô biên những thân bằng quyến thuộc đang gặp nạn ở khắp nơi, chứ không phải là riêng một người con hay là một người cháu ở tại cái cõi này. Không phải như vậy đâu. Cho nên mong chư vị đừng có nên mong cầu mà nhiều khi không tốt. Câu D: người được vãng sanh thì có thoại tướng tốt, nhưng có thoại tướng tốt chưa hẳn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Âm thanh: người được vãng sanh thì có thoại tướng tốt, nhưng có thoại tướng tốt chưa hẳn là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Đúng.
Đúng. Hôm qua mình cũng có nhắc tới vấn đề này. Cái thoại tướng tốt có hương thơm, biết được ngày giờ ra đi, rồi an nhiên ra đi, mặt mày tươi tắn gì đó, chưa hẳn là người ta vãng sanh. Để lại xá lợi chưa hẳn gì là được vãng sanh. Mình chuẩn bị nhớ cho kỹ. Chứ còn vãng sanh là cái gì? Là làm sao là người đó được vãng sanh? Đúng như vậy. Làm sao mà cái lòng tin của cái người niệm Phật phải giữ cho vững trước lúc lâm chung? Ý nguyện vãng sanh vẫn tha thiết, càng đau càng tha thiết, càng bệnh càng tha thiết. Lúc lâm chung phải tha thiết gấp ngàn lần bây giờ nữa. Chính hai cái điểm này nó giúp cho chúng ta vãng sanh. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Vì một người đã tin vững rồi, đã tha thiết như vậy thì chắc chắn họ lo niệm Phật, không nói giảng cài gì hết. Cho nên ngài Ngẫu Đích nói là niềm tin phải thật là vững, sức nguyện phải thật là tha thiết, gọi là thâm tín thiết nguyện, thì dẫu cho đau đớn quằn quại loạn tâm niệm Phật, tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh là như vậy. Tán tâm mà niệm Phật được là nhờ người hộ niệm. Loạn tâm niệm Phật được là nhờ người hộ niệm. Đau đớn quằn quại mà niệm Phật được là nhờ người hộ niệm dẫn dắt cho mình. Nếu tự mình mà trong cảnh đau đớn mà tôi quằn quại thì không cách nào có thể niệm Phật được. Cho nên chư vị phải nhớ lời tổ mới ngắn gọn, nhưng mà khi mình phân tích ra mình mới thấy tại sao cái phương pháp hộ niệm mới quan trọng như vậy. Một khi mà tâm đã tán loạn rồi, tự mình mà niệm câu A Di Đà Phật miễn, xin thưa cho vị miễn. Một khi đã loạn tâm mà tự mình niệm Phật được, xin thưa cho vị miễn. Mới giờ đầu đây giờ nghe được một cái tin mà cũng hơi buồn, là có một vị sư ở bên Mỹ mới ngày hôm nay bị đột quỵ rồi. Mà ngài đó rất hiền. Trong những lần mà đi qua Mỹ, ngài luôn luôn tới tham dự cái pháp hội của Duy Âm. Thật sự là ngài làm rất hiền. Ngài tới nghe hộ niệm, nhưng mà ngài lại không lập ban hộ niệm. Ngài cứ giống như đang nghiên cứu về hộ niệm thức có hay hay không, và cũng nghiên cứu cái chương trình bất niệm tự niệm. Cho nên thực tượng nhập tắt 2-3 tháng với các vị đó, không chịu lập ban hộ niệm. Đến đùng một cái ngày hôm nay đột quỵ xuống, đến nỗi ngài không biết. Nghe người nói là đi đổ xăng mà để vô trong cái restaurant đó. Đi vô trong cái nhà hàng đó, mà để đổ xăng. Tức là lúc đó mình không kìm được cái sự hiểu biết mình nữa rồi. Không còn tỉnh táo nữa rồi. Rồi người ta nói đây là cái nhà hàng, làm sao đổ xăng được. Thì ngài lái cái xe ra ngoài tông vô cái chỗ nào đâu không biết, xe ra tai nạn liền. Đưa vô trong bệnh viện thì người ta nói đột quỵ rồi, bây giờ chỉ kêu gia đình tới thôi chứ không biết làm sao hơn. Thật sự là nghe một tin rất là buồn. Mà cái vị này rất là hiền, rất là hiền. Thường thường là những cái lần đi qua Mỹ, hình như là lần nào ngài cũng có tới tham dự. Ngài trước đây là ngài là tu thiền, ngài tu thiền. Cho nên thân chư vị thấy không nè, hộ niệm phải nghiên cứu trước và phải là thành lập liền. Ngài là một vị sư, ngài chỉ lên tiếng một cái là lập được ban hộ niệm. Nên các vị ơi, bây giờ mình lập bàn hộ niệm nhé, để có gì mà hộ niệm cho nhau nhé, là được liền lập tức. 5 người, 3 người, 7 người là có liền. Chỉ hướng dẫn cho người ta hộ niệm là ngay lập tức là ngài được hộ niệm liền. Ngài lại cứ đi ngay hộ niệm, mà rồi ngài thường cũng đi ngồi thiền, rồi đi nghiên cứu cái này, đi nghiên cứu, cứ đi liên tục như vậy. Ngài không bao giờ mà chống đối ai hết trơn. Đó là một người hiền. Người hiền nhưng mà cái nghiệp chướng đâu có phải là hiền, mà ngài là một người rất là trí thức nữa. Trước khi mà xuất gia, ngài là một người có cái chức sắc, có việc làm rất là tốt. Cho nên chư vị thấy không, ngay như vậy bây giờ mình biết làm sao hơn. Hộ niệm nói dùm quan trọng vô cùng. Tại sao ở đây mình ngày ngày nói chuyện hộ niệm? Là thực ra để cho chư vị nắm cho vững từng điểm như vậy, để cho mình bản thân biết đâu hôm nay là ngày đột quỵ, ngày mai là mình đột quỵ. Mình đột quỵ mà mình biết hộ niệm, tức là mình có chuẩn bị vãng sanh. Ông Nguyễn Văn Bé đấy, ở bên mấy bờ nó phải không, buổi sáng đi vào trong sở làm, buổi chiều báo cáo là chết rồi, đột quỵ đấy. Nếu mà ông bé nó không có biết hộ niệm, ban hộ niệm không chuẩn bị, làm sao ông có thể chuyển cái thổi tướng đẹp vô cùng sau 9 giờ mà tướng từ chuyển bất khả tư nghị. Cho nên chư vị thấy không, hộ niệm phải lo trước, đừng có lo sau. Hộ niệm phải thành đập liền, đừng có chờ một tháng nữa. Vì đó 3-4 năm nay thường thường đều đến nghe hộ niệm hết trơn, mà thành lập một ban hộ niệm với người đồng tu mình không chịu làm, cứ lo nghiên cứu cái này nghiên cứu nào, đùng cái bây giờ ngài nằm trong bệnh viện rồi, nằm đột quỵ rồi, bây giờ con mê ma mất tỉnh rồi, giờ tình trạng làm sao đây? Chư vị thấy không? Cho nên xin thưa với chư vị, hôm trước mình nói một cái cơ may cứu độ chúng sanh nó đơn giản dễ dàng cũng từ trong Phật pháp truyền lại, của Phật truyền lại cho mình, mà đến nay hơn 2000 năm rồi mình mới gặp được. Ở những nơi người ta thực hiện trên hơn 2000 năm qua rồi, ta đưa không biết bao nhiêu vãng sanh rồi, đến bây giờ mình mới gặp được. Cho nên một cái duyên mà nó đến với một chúng sanh, nó trải qua hàng ngàn năm như vậy chứ vậy. Hiểu được như vậy mới thấy quý. Giả sử như vị thầy đó mà mau mắn biết được phương pháp hộ niệm này hay quá, cứ nghĩ rằng là mình niệm Phật rồi sau cùng mình tự niệm, bất niệm tự niệm rồi mình đi ngon lành, làm sao đi ngon lành được? Đột quỵ nó xảy ra rồi, tai không còn nghe được rồi, mắt không còn thấy được rồi, lái xe mà chung vào trong nhà hàng mà đổ xăng là đổ làm sao được? Cho nên mong chư vị hiểu được những chuyện này, mà thấy là chúng ta đang học tập về phương pháp hộ niệm để chuẩn bị, nhất định chúng ta đi cho vững, đi cho thắng, đừng nên chao đảo, đừng nên so kè nhiều quá, chần chừ cô chừng huệ mạng bị tiêu nào không hay. Mong cho vị cố gắng quyết lòng nghiên cứu để thực hành pháp hộ niệm vững vàng, vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.